Một đàn chim ăn đêm bay qua, tiếng vỗ cánh lào xào như gió cuốn trong bụi tre. Một hơi gió lạnh đưa từ ngoài về, gió lang thang ở ngoài hành lang, rồi lách nhẹ qua khe cửa bỏ ngỏ, đến mơn man chiếc chao đèn, làm cho bóng mọi vật khẽ đu đưa một cách huyền ảo. Anh Lực, một sinh viên khoa ký sinh trùng, lấy một giọt môi trường nuôi amip đặt vào miếng kính để soi. Qua kính hiển vi, con amip được phóng đại lên 60 lần, to như một đồng 5 xu, trong suốt như lòng trắng trứng gà tươi nguyên. Con vật di động chậm chạp. Thấy rõ không? Thưa giáo sư, rõ lắm. Amip vẫn sống và di động khỏe. Như vậy, không cần huyết thanh ngựa, có thể thay bằng huyết thanh lợn được rồi. Thưa giáo sư, cũng không nhất thiết phải có tủ ấm amip mới sống được. Đúng như vậy. Đó là câu chuyện kết thúc một công trình khoa học của giáo sư ngữ về vấn đề amip. Ở một xứ nóng và điều kiện vệ sinh có hạn chế như nước ta, thì các bệnh do amip gây ra rất phổ biến. Trước hết là bệnh kiết lỵ. Từ một em bé ngây thơ đến một cụ già đều có thể bị bệnh. Nhân dân ta quen thuộc với bệnh kiết lỵ đến nỗi ai cũng có thể mô tả triệu chứng của nó như sách viết. Và mỗi khi bị bệnh đều có thể tự chẩn đoán lấy mà không cần thầy thuốc giúp đỡ. Nhưng hậu quả và biến chứng của nó thì ít ai lường hết được. Ngay những thầy thuốc giỏi cũng còn lầm. Biết bao người đau ruột già quanh năm, ngày tháng vì amip mà không thuốc nào trị nổi. Biết bao người bị mưng mủ ở gan, từng khối như quả cam, quả bưởi cũng vì amip. Hàng năm biết bao người thiệt mạng vì những chứng ấy. Nhiều lắm, không thống kê được hết. Nhất là khi phát ra thành dịch. Dịch kiết lỵ cũng như mọi dịch khác, khi mạnh, khi yếu, khi hẹp, khi lan, nhưng không bao giờ mất, không bao giờ mất hẳn, cứ dai dẳng, đeo đuổi nhân dân ta mãi từ xưa tới nay. Chính vì vậy mà từ thuở còn là sinh viên trẻ trung và đầy ước vọng, đến bây giờ là giáo sư ngữ dày dạn kinh nghiệm, vẫn những công trình nghiên cứu về amip ông làm mãi chưa xong. Anh sinh viên ngữ rời ghế nhà trường với luận án mưng mủ ở gan do amip. Nhiều người, rất nhiều người sau khi nộp luận án, sau khi nhận bằng bác sĩ, suốt cuộc đời khoa học của mình không bao giờ trở lại vì lẽ này, lẽ khác với đề tài trong luận án nữa. Mặc dầu bao nhiêu vấn đề còn bỏ dở trong đó, nhưng giáo sư ngữ thì khác. Khi đã tìm ra cho đời mình một con đường đúng đắn, ông cứ theo đó mà đi, đi mãi, không biết mệt mỏi, đạt tới đích mới thôi. Ngành ký sinh trùng học cũng như ngành vi khuẩn học, việc quan trọng nhất là làm sao nuôi cấy và gìn giữ được các loại ký sinh trùng. Có nuôi cấy và gìn giữ được, không để chúng mất đi, mới làm được thực nghiệm. Loài amip cũng vậy. Muốn biết chúng gây bệnh ra sao, chúng có thể bị diệt bởi các loại thuốc gì, thì phải nuôi cấy được chúng ở ngoài cơ thể con người để thí nghiệm trước khi áp dụng cho súc vật và người. Nhưng cha ôi, cuộc sống của một con đơn bào amip trong cơ thể người và một số súc vật thì mạnh mẽ sinh sôi, bền vững, dẻo dai làm sao. Còn đến khi chúng rời khỏi con người, rời khỏi con vật chúng thường sống nhờ, thì số phận của chúng mỏng manh, dễ tan vỡ là chừng nào. Hãy xem những sinh viên y khoa thực tập ở các bệnh viện, gặp một bệnh nhân mắc bệnh kiết lỵ, muốn tìm amip, phải vội vàng lấy chút phân cho vào chiếc lọ đậy kín, rồi cặp vào nách, đi đến phòng xét nghiệm ngay. Không làm thế, không có nhiệt độ thích hợp của cơ thể, amip sẽ chết, tan đi, khó lòng mà phát hiện được. Giáo sư ngữ đã cấy được amip, cấy chúng trong huyết thanh ngựa và để trong tủ ấm. Gặp hoàn cảnh tốt như vậy, amip sinh sản và sống khá lâu. Nhưng dạo ấy, Hòa bình mới lập lại ở miền Bắc chưa đầy 2 năm. Khó khăn còn nhiều. Không phải chỗ nào, lúc nào cũng có huyết thanh ngựa và tủ ấm. Chỉ có huyết thanh lợn là sẵn. Ngày nào ở thành phố chẳng giết lợn. Phải huấn luyện cho Amip ăn huyết thanh lợn mà sống. Giáo sư Ngữ nghĩ thế. Dần dần, Amip, con vật ăn bám khó tính ấy cũng sơi được cả huyết thanh lợn. Cũng sinh sôi, nảy nở, cũng sống dai dẳng, chẳng kém gì sống trong môi trường huyết thanh ngựa. Còn tủ ấm, chẳng lẽ cứ chiều chuộng lũ Amip này một cách quá mức như xưa nay sao? Phải tập rèn cho chúng chịu nóng lạnh, tập cho chúng sống ngoài trời quang đãng cho quen, để rồi khi cần đến, chúng sẽ phục vụ cho thí nghiệm được ngay. Giáo sư Ngữ suy tính thế, suy tính, rồi bắt tay vào làm. Lần đầu hỏng, thì làm lại. Trải qua bao lần suy nghĩ và làm đi làm lại, cuối cùng, giáo sư Ngữ cũng thành công. Nhiều người cho rằng, sở dĩ giáo sư Ngữ thành đạt được thành công như vậy là nhờ ông có một vốn quý hiếm người có được, đó là óc quan sát tinh vi và tác phong tỉ mỉ chính xác. Đúng như vậy, nhờ cái vốn ấy mà ngay từ khi mới ra trường ít lâu, trong việc điều tra bệnh run chỉ, một bệnh đem lại những hậu quả rất xấu cho sức khỏe nhân dân ta, bác sĩ Ngữ đã tìm ra một loại run chỉ mới thế giới chưa ai nói tới, chưa ai tìm thấy. Cũng từ cái thuở ban đầu bước vào cuộc đời nghiên cứu còn bỡ ngỡ mà đã thành công như vậy, bác sĩ Ngữ cứ theo đuổi bệnh run chỉ y như bước theo con đường nhỏ đã vạch sẵn trong rừng, dẫn đến những lâu đài tráng lệ nguy nga trong các chuyện cổ tích. Giáo sư Ngữ đã đi nhiều nơi trong đất nước ta để điều tra về bệnh run chỉ. Ông xúc động trước những người phụ nữ đẹp, rất đẹp, nết na ở vùng Hải Dương, chỉ vì chân to như chiếc chân voi do run chỉ gây ra mà cuộc sống lỡ làng, không ai muốn hỏi, không ai lấy. Ông buồn khi thấy một thanh niên đang tuổi ham làm bỗng bị run chỉ, đi giải ra dưỡng chấp, trắng như nước gạo vo đặc, sức khỏe ngày một kiệt quệ dần. Ông mơ một ngày kia không xa lắm, với chương trình phun thuốc diệt muỗi, cải tạo ruộng đồng, khơi mương mán, bệnh run chỉ sẽ hết, cũng như nhiều bệnh ký sinh trùng khác rồi đây sẽ hết. Ông tự nhủ, sức khỏe của nhân dân ta sẽ khá hơn lên, sẽ lao động tốt hơn, rồi máy móc sẽ giúp cho con người đỡ vất vả, đời sống sẽ sung sướng hơn. Giáo sư Ngữ nghĩ vậy, ước vọng của ông cũng là vậy, và bao giờ ông cũng cố gắng tận tụy phục vụ cho ước vọng ấy. Ngày 8 tháng 2 năm 1960, một ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời giáo sư Ngữ. Ngồi trong phòng, vừa là nơi ngủ và làm việc của mình, cũng vẫn những vận dụng đơn sơ cũ. Chiếc tủ sách, chiếc bàn viết, chiếc bàn con có kính hiển vi ở trên, chiếc giường ngủ. Sao hôm nay giáo sư Ngữ thấy có cái gì khác hẳn mọi ngày? Lòng ông vui, cái vui sướng và tự hào, giống như ngày xưa được báo đến gặp bác Hồ ở Việt Bắc năm xưa. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn tập thể về, ông định nằm nghỉ một chốc, nhưng không sao nhắm mắt được. Lòng ông như những lớp sóng cồn cứ trào lên mãi. Ông nghĩ miên man về những điều đồng chí bí thư chi bộ nói lúc ông hết giờ làm việc. Anh Ngữ ạ, cấp trên đã chuẩn y đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam của anh rồi. Xin báo tin để anh biết và có lời chúc mừng anh. Chi bộ chúng tôi định tối nay sẽ làm lễ kết nạp anh. Anh định phát biểu gì trong buổi lễ thì hãy chuẩn bị sẵn. Lúc ấy, ông cảm động quá. Tay ông run run, giơ ra bắt tay đồng chí bí thư chi bộ, miệng nói lắp bắp. Vâng, vâng, tôi sẽ chuẩn bị. Giờ đây, Ông ngồi suy nghĩ lại những ngày đã qua. Tuy chưa được vào đảng, nhưng đã được đảng chăm sóc, nâng đỡ biết bao nhiêu. Đảng đã xóa đi cái tên dân nô lệ trong đời ông, vun trồng lòng yêu thương chân chính của ông, trân trọng tài năng của ông, tạo điều kiện cho tài năng đó phát triển. Đảng đã tin cần ông, giao cho ông nhiều trọng trách. Trước kia, lúc còn ở Nhật, với lòng yêu nước, ông thấy chính phủ kháng chiến cụ Hồ dám đánh Tây, thì ông khâm phục mà về. Dần dần, ông thấy lý tưởng công bằng, bác ái của Đảng, giải phóng dân tộc, giải phóng người nghèo của Đảng, sao mà phù hợp với ước mơ, với lòng khát khao của ông đến thế. Và rõ ràng, nếu không có Đảng chỉ đường đấu tranh, thì tấm lòng nhân đạo của ông, hoài bão của ông sẽ tàn lụi đi, không sao thực hiện được. Ý muốn gia nhập Đảng, muốn thành một người cộng sản của giáo sư ngữ, không biết có từ bao giờ, chỉ biết càng ngày ông càng thấy những khát vọng muốn đem khoa học phục vụ nhân dân của ông không thể tách rời khỏi sự nghiệp đấu tranh của Đảng. Nó khăng khít với nhau như bóng với hình. Tâm sự ấy ông đem trao đổi với một số bạn bè ở trong Đảng, ở ngoài Đảng. Thế rồi ông quyết định làm đơn gia nhập Đảng. Tính ông vẫn thế. Ông không làm điều gì hấp tấp, vội vàng hay mơ hồ, và đã quyết định thì làm cho kỳ được. Luồng suy nghĩ của ông cứ miên man mãi. Chợt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm việc. Ông vội vã đứng dậy, xách cặp, lấy mũ. Bỗng, ông dừng lại, suy nghĩ một chút. Rồi ông đến chỗ treo áo, thay chiếc áo mới hơn, thay đôi giày da, và tự nhủ: hôm nay phải ăn mặc tươm tất hơn một chút. Thực ra, cách ăn mặc của giáo sư ngữ không có gì là sang trọng, nhưng bao giờ cũng tươm tất: quần kaki, áo vải phin trắng, đôi giày da cũ, chiếc mũ cát bạc màu hơi rộng vành. Nhưng khi mặc, bao giờ cũng tề chỉnh, cúc áo cổ, cúc tay, bao giờ cũng cài chu đáo. Đó là thói quen của ông. Làm việc một mình hay làm việc với người khác cũng vậy. Ngồi đọc sách hay khi làm thí nghiệm, soi kính hiển vi cũng thế. Bao giờ, ông cũng có tác phong nghiêm túc trong sinh hoạt, cũng như trong nghiên cứu. Nghiêm túc nhưng không gò bó, không cầu kỳ hay quan trọng hóa. 7 giờ tối ngày hôm đó, tại một giảng đường nhỏ của trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội ở phố Lê Thánh Tôn, một giáo sư đại học được kết nạp vào Đảng. Giáo sư đó vẫn giản dị trong bộ quần áo kaki đã bạc màu, ngồi ở dãy ghế đầu tiên dành cho sinh viên dưới bục giảng. Cũng nơi ấy, cách đây gần 30 năm, anh sinh viên Đặng Văn Ngữ bắt đầu làm quen với y học. Lòng háo hức, muốn trở thành một doctor, chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Nhưng lúc ấy, anh là một sinh viên thuộc địa, là bọn an nam bẩn thỉu bị khinh rẻ. Ở đây, từ an nam bẩn thỉu là danh từ bọn thực dân Pháp gọi dân ta, lúc chúng còn đang cai trị nước ta. Cũng gần nơi ấy, trên bục giảng, nhờ cách mạng, giáo sư ngữ trở thành giáo sư đại học, đã từng giảng bài với một giọng đầm ấm bằng tiếng nói mẹ đẻ cho những thế hệ đàn em chúng ta. Bây giờ, vị giáo sư ấy, với nét mặt hân hoan và cảm động, ông đứng lên trước lá cờ đỏ búa liềm và các đồng chí trong chi bộ, đọc đơn xin gia nhập đảng của mình. Đọc xong, ông nói một câu thề trước cờ đảng: mang hết sức lực, tài năng và nếu cần, hy sinh cuộc đời cho lý tưởng của đảng, cho chủ nghĩa cộng sản, cho nhân dân, cho tổ quốc. Ai cũng biết, những người như giáo sư Ngữ đã thề, thì không có gì lay chuyển được họ. Quả vậy, Sau khi vào đảng, một luồng gió mới thổi vào tâm hồn ông. Nhiều công việc trước kia ông bỏ qua, bây giờ ông cảm thấy có trách nhiệm. Ông hỏi đồng chí bí thư với một vẻ lo lắng. Một số anh chị em nhân viên văn hóa còn thấp. Trước kia ta chưa quan tâm tổ chức cho anh chị em học được đầy đủ. Bây giờ ta phải giao cho đồng chí nào chịu trách nhiệm vấn đề này chứ đồng chí? Đồng chí bí thư suy nghĩ một lúc rồi nói: anh em đã cử một người phụ trách, nhưng xét ra không quán xuyến nổi đồng chí ạ. Giáo sư Ngữ vui vẻ nói: tôi nhận giúp thêm người đó có được không? Đồng chí bí thư ngần ngừ: đồng chí nhiều việc quá rồi, vừa là giáo sư chủ nhiệm hai bộ môn ký sinh trùng và sinh vật, vừa là viện trưởng viện sốt rét, lại còn công tác ở hội vệ sinh dịch tễ, hội sinh vật, công tác nghiên cứu khoa học nhiều như thế. Tôi sợ đồng chí vất vả rồi ốm mất, để tôi tìm người khác. Không, tôi có thể giúp được, tôi sẽ sắp xếp. Và lại, tôi là ủy viên công đoàn nhà trường và của Hà Nội, mà lại không có hoạt động gì cụ thể, sợ thoát ly cơ sở không tốt. Ý tôi còn muốn bàn với đồng chí về tổ chức chăm lo đời sống cho anh chị em trong cơ quan như thế nào, để mọi người yên tâm phấn khởi công tác đồng chí ạ. Vâng, việc ấy mai ta sẽ bàn. Hình như tổ đảng của đồng chí đã bàn rồi thì phải. Giáo sư Ngữ gật đầu. Đúng, đồng chí ạ, nhưng chưa có biện pháp gì cụ thể. Cuối cùng, đồng chí bí thư vui vẻ hỏi giáo sư Ngữ: từ ngày vào đảng, nhiều việc phải làm, trách nhiệm nặng thêm. Đồng chí thấy công tác nghiên cứu khoa học của đồng chí có ảnh hưởng nhiều không? Đồng chí bí thư đảng ủy nhà trường có nhắc chúng tôi là phải tạo điều kiện để đồng chí nghiên cứu, giảng dạy và tiến hành các công tác do nhà nước giao cho, có thể giảm bớt một số công việc ở cơ sở cho đồng chí đấy. Giáo sư Ngữ cười: công tác của tôi thấy có đà hơn trước nhiều, và hình như tôi cảm thấy khỏe hơn trước đồng chí ạ. Hễ có gì khó khăn, tôi sẽ báo cáo với các đồng chí, để các đồng chí giúp đỡ. Hiện nay thì hầu như chưa thấy khó khăn gì lắm. Thật không ngờ, với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, với lòng say mê lý tưởng, chỉ ít lâu sau, một nhà khoa học được tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo của chi bộ. Giáo sư Ngữ tham gia vào chi ủy. Mưa xuân như dây bột trong không trung mát rượi, cây chanh trong vườn đang trổ hoa trắng xóa. Mùi hoa chanh lẫn trong mùi hoa bưởi, hoa cam thơm sực nức. Một bông hồng quế khẽ rung rinh trên đầu cành. Bên cạnh cây đào hoa sắp tàn, mấy cụm hoa thực dược vẫn còn cố khoe tươi sặc sỡ. Mặc dầu tiếng bom đạn chốc chốc lại rền rĩ gần xa, cảnh sắc mùa xuân ngoại thành Hà Nội vẫn giữ được cái phong vị êm đềm, cổ kính ngày xưa.